niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếm người mong mai.
Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn dạy chúng sanh nên tu theo pháp môn liễu giáo, đừng nên tu theo pháp môn bất liễu giáo. Đây là một điểm trong tứ ý pháp. Liễu giáo không phải là pháp thượng thừa cao tầng, mà chữ liễu đây là hoàn toàn trọn vẹn. Pháp nào mà mình tu đem đến thành tựu đạo quả thì pháp đó gọi là liễu giáo. Còn một pháp mà tu không có thành tựu được thì gọi là bất liễu giáo. Ví dụ như trong Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng xác định là pháp của Ngài là pháp tối thượng. Nhưng mà Ngài nói là ta chỉ vì hàng thượng căn thượng trí mà nói thôi, còn hàng trung hạ căn mà ứng dụng pháp của ta thì nhiều lắm, chỉ là nhiều điều chứ không thể thành tựu. Như vậy cái pháp của Ngài là pháp chí thượng, nhưng mà chỉ dành cho hàng căn cơ thượng thừa mà thôi, thì các vị thượng thừa thực hành pháp đó liệu giác. Còn ta là hàng trung hạ căn thì áp dụng phương pháp không thành tựu. Không thành tựu thì gọi là không có liệu giác. Chính vì vậy mà khi tu hành, xin chư vị đừng có nên ham những cái triết lý cao siêu. Tại vì cái triết lý cao siêu nó vượt qua cái tầm cỡ của mình rồi. Ngược lại thì thấy vấn đề thành tựu đạo quả khó quá, cho nên nhiều người lại chủ trương hướng dẫn chúng sanh chuyên làm phước thiện rồi tiếp tục tu hành chờ cho đến vạn kiếp nào đó để thành tựu, thì đây là một cách hướng dẫn bất liễu giáo. Trong kinh Phật chúng ta gọi là nhân thiên thừa, là tu để trở lại làm người hoặc là lên cánh trời là cùng, chứ không cách nào thành tựu được. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói: vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Có nghĩa là người quên mất cái con đường thành tựu đạo quả, cái bồ đề tâm là tâm giác ngộ thành Phật, mà lo chạy tìm tu phước tu thiện là, thì Phật nói đây là ma pháp chứ không phải là chánh pháp. Tại vì tu như vậy là có gì đi nữa người ta cũng ở lại trong lục đạo luân hồi. Mà ở lại trong lục đạo luân hồi, giá sử như đời này mình tu phước thiện cho tràn ngập đi nữa, thì thường thường đời sau không phải là tu tiếp, không phải, mà quá báo này để đời sau hưởng phước. Cái đó là vô cùng nguy hiểm. Một khi mà hưởng phước xong thì thường thường không tu nữa. Nếu có tâm thiện lành chút thì đỡ, còn mà không có tâm thiện lành thì thường thường chúng sanh bị đại nạn. Chính vì vậy mà tu phước thiện không phải là con đường viên mãn gọi là bất liễu giác, mà thường thường vướng tới cái nạn gọi là tam thế oán, là một đời tu thiện đời sau hưởng phước, hưởng phước thì phá đạo để cho đời sau nữa gặp đại nạn gọi là tam thế oán, không tốt. Phật dạy tu liệu pháp là làm sao ứng hợp với căn cơ của mình, tu một phương thức nào để một đời này xuất ly sanh tử luân hồi. Cái điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta đang ngồi với nhau niệm Phật thì Phật dạy thời mạt pháp tịnh độ thành độ là y theo pháp của Đức Thế Tôn mà tu hành. Tuy nhiên xin chư vị cũng phải nhớ cho kỹ, tu niệm Phật là đúng hợp thời đại và hợp căn cơ, nhưng nếu mất phần bản sanh thì ngồi đây niệm Phật chư vị đang thực hiện phương pháp bất liệu giác một cách toàn bộ. Tại sao? Tại vì pháp môn niệm Phật 10 niệm tất sanh, nhưng mà khi đến cái giờ phút lâm chung rồi, niệm một niệm niệm không nổi. Mà ngược lại không những lâm chung niệm Phật không nổi mà quên mất câu niệm Phật luôn. Tại vì lâm chung thường xuyên đang niệm cái gì khác, thường xuyên trong cảnh khổ, thường xuyên trong cảnh kinh hoàng khủng bố, cho nên tâm rối loạn lên hết. Tâm loạn đi về quốc độ loạn, tâm tịnh mới trở về tịnh độ Tây Phương được. Như vậy thì cái vấn đề là đưa ra là làm sao một người trong giờ phút tắt hơi đó niệm cho được câu A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch trong tâm của họ và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta đang tu niệm Phật tại đây phải làm sao tự mình xác định là lúc ngột đó, không thể đâu quằn quại đó, đầu óc đang quay cùng đó, nhưng mà ta vẫn niệm được câu A Di Đà Phật và Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nói rõ ràng dù nói ra không được, phải nói thầm trong tâm. Cho nên 10 niệm dồn lại là một niệm cuối cùng, làm sao chúng ta niệm cho được. Nếu niệm được như vậy thì chúng ta đang tu pháp niệm Phật này là liễu giáo. Xin thưa với chư vị, thật sự trong thời chánh pháp, thời tượng pháp, ta có thể an nhiên tự tại ngồi tĩnh như thế này niệm Phật vãng sanh. Có vị đứng vãng sanh nhiều lắm, nhưng mà đời này không dễ như vậy đâu. Tại vì xin thưa với chư vị, hãy nghĩ thử coi, trước khi mà ta tới đây niệm Phật, có phải ta sát hại không biết bao nhiêu nhân mạng được không? Ta sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh được không? Ta làm những điều thái tội được không? Đời kiếp trước nữa ta cũng có sát sanh đấy, chứ không phải không có đâu. Tại vì sao? Tại vì trong cái gọi là cái tiến trình thối chuyển ấy, chúng ta đã ở trên những cảnh giới cao, cảnh giới trời, cứ tiếp tục đọa lạc chút, cũng do vì tham trước những chuyện ngũ dục lục trần, tham sân si mạng này mà chúng ta cứ tiếp tục đi xuống. Cho nên những người mà thông minh vẫn nghĩ là ngon, đang đọa lạc xuống đấy, đọa lạc xuống rồi mà tới đây là cái bờ mé của tam ác đạo rồi mà không biết đường vươn lên để mà vãng sanh Tây Phương, thì khi chết đi chư vị đi vào nhà thương, vào nhà xác, chứng nhận cho chuyện này. Hầu hết những người chết xong khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, thân thể cứng ngắc, mặt mày hớt hải. Tại sao như vậy? Tại vì người ta xả bỏ áo tông trong cánh loạn, trong cánh động, trong cánh hải kinh, trong cảnh khủng bố sợ sệt. Phật dạy nhất thiết duy tâm hướng dẫn mình đi. Tâm ta loạn trong lúc xả bỏ áo tông, nhất định phải theo niệm thọ nạn. Mà theo kịp thọ nạn hiện ra cái tâm tính cứng như vậy là tại vì trong những lúc xả bỏ tâm, chính cái tinh thần người đó quá ư là sợ hãi khổ đau, nhất định họ đi vào cánh khổ. Chứng nhận như vậy chúng ta mới thấy hiện tượng mà đọa lạc trên thế gian này nhiều, vô cùng nhiều, không cách nào có thể tưởng tượng được. Hiện tại bây giờ trên thế giới này có 6-7 tỷ người, chư vị nghĩ một ngày có thể hàng triệu người chết đấy, hàng triệu người đọa lạc đấy nha. Khó tìm ra một người xuất ly sanh tử luôn. Chính vì thế mà chúng ta đang ngồi đây, đừng có nghĩ rằng là chúng ta tu hành rồi để đời sau tu tiếp, lý trước này trong thời nào khác thì có thể được, còn thời này nó tu đời này rồi đời sau tu tiếp. Chính Đức Thế Tôn đã nói khẳng định rõ ràng, nếu mà không được thành đạo quả lo tu để đời sau tu tiếp, thì Ngài nói thì danh ma nghiệp hoang gia trái chủ vẫn còn nguyên đó, nghiệp chướng vẫn còn nguyên đó, nhất định ta phải có một phút phải trả, trả đời nợ đời sau trả nặng hơn nữa. Sát hại một sinh mạng, chúng ta phải đền bù một sinh mạng, chúng ta phải đền đền vô lượng kiếp, không dễ gì mà tốt nạn. Chính vì thế mà cái câu A Di Đà được Đức Thế Tôn lập ra cho chúng sanh niệm 10 niệm câu A Di Đà theo đại nguyện của A Di Đà Phật, đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi đi về Tây Phương Cực Lạc thì đầu tiên Đức A Di Đà đóng hết tất cả ba đường hành đạo, đóng tất cả sáu đường luân hồi, gọi là hoành triệt ư ngũ túc ác đạo từ bế tắc, ta không còn trở lại trong con đường sanh sanh tử tử nữa, ở với Phật, được Phật khai thị, được Phật chỉ điểm, một đời chúng ta thành đạo. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn được coi là liễu giáo trong liễu giáo. Tuy nhiên đã là nghiệp chứng sâu nặng rồi thì cũng đừng có khinh thường mình, ta niệm Phật như vậy, phát ra như vậy thì lúc lâm chung chúng ta niệm được một câu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà nếu chúng ta rời những người đang khỏe mạnh, đang còn tỉnh táo đến bên cạnh ta vỗ vai, nắm tay nắm chân, chị ơi niệm Phật đi, đừng khinh thường cái chuyện này. Một người biết đạo, anh ơi anh niệm Phật đi về Tây Phương, nếu có khó khăn gì tôi sẽ cố gắng giúp anh tận tình, nhất định anh đừng có ngại có lo, đừng khinh thường những hiện tượng này. Mà đây chính là một cái đại cơ duyên cho mình, để cho mình niệm được câu A Di Đà Phật mà đi về Tây Phương đó. Cho nên cái pháp hộ niệm, chứ vì thế rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nó vô cùng thấp, vậy mà cứu được một người chuẩn bị đi xuống tám ác đạo thọ đạo, lại về tới Tây Phương họ thành đạo. Chứ vì nghĩ coi, thấp thấp đến nỗi một người chỉ cần phát tâm đi hộ niệm, đừng ăn ngủ tán nghe, tối ăn đừng ăn nghe, ăn như vậy nó làm tội nghiệp cho những người ra đi. Cho nên người nào phát tâm đi hộ niệm, người ta đừng ăn những cái loại này, để mình tới nó có cái thanh khí giúp cho người ta. Nếu mà chư vị nào còn ăn thì mình tự phát nguyện đừng có nên ăn nữa. Còn thí dụ mình lỡ ăn thì xin chư vị ở nhà niệm Phật hồi hướng công đức cho tốt lắm. Mà chính chư vị nếu muốn phản thân thì phải cẩn thận chỗ này, đừng nên khinh thường. Tất cả các vị hội tượng, các ngài đều răng nhắc cái chuyện này. Vì khi mà một hành giả quyết lòng niệm Phật như vậy, thường thường có chư đại Bồ Tát có gia trì cho họ và chư thiên long tấn bảo vệ cho họ. Nhưng mà các ngài đó rất kỳ cái mùi này, vô tình những người đã biết như vậy mà còn tiếp tục ăn, tức là khinh thường các ngài, không kính trọng các ngài. Mà ngược lại những cái mùi này nó lại rất thích hợp, rất thèm muốn đối với những vị ác hành, những vị không tu, những vị gọi là quán thân trái chủ. Cho nên thành ra chúng ta ăn những cái đó vô tình mời kéo họ tới pha chúng ta. Hiểu như vậy mà cố gắng phát tâm nguyện vĩ đại ra, rồi chúng ta ngồi bên cạnh người bệnh cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đơn giản như vậy thôi. Chư vị đừng nghĩ rằng những cái tiếng niệm này là dễ dàng đơn giản. Bây giờ chúng ta ngồi trong niệm Phật đường, chúng ta cũng niệm Phật đó, nhưng mà tâm chư vị không thành bằng ngồi trước người bệnh niệm Phật đâu. Khi mà chư vị thành tâm niệm như vậy rồi, cùng nhau tất cả đều nhắm tới cái người bệnh đó, vô tình tâm tâm tương ứng với nhau, tâm cảnh tương ứng với nhau, làm cho người bệnh đó hướng lợi lạc vô cùng, lợi lạc vô cùng. Và nhiều khi cái tâm thành của mình, nhất là điều giải oan gia trái chủ, mình niệm có oan với đọc chư vị oan gia trái chủ mà cũng phải rơi nước mắt, thôi không nỡ nào mà để hại người này nữa, người ta cũng chuyển luôn cái tâm nguyện người ta luôn, và người ta cùng hộ niệm cho cái người đó đã đi. Cho nên khi mà hộ niệm như vậy, không những ta cứu cái người bệnh đó mà cứu luôn các vị trong pháp giới chúng ta đang có duyên ác với người bệnh nữa. Chúng ta thay đổi tâm tính của họ, thay vì quyết lòng trả thù để mà tạo nghiệp, buông cái thù đó ra, buông cái oán đó ra, cùng nhau niệm Phật để trở về Tây Phương. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật hộ niệm trước người mình đơn giản vô cùng nhưng mà thành tựu quá ư là cao siêu, thực sự là quý diệu vô cùng. Chư vị hiểu được như vậy mới ráng lên phát tâm ra đi hộ niệm cho người ta, rồi chính những công đức mà ngồi bên cạnh hộ niệm sẽ trở lại với chính chư vị. Sau cùng chư vị ngày ra đi cũng được nhiều người tới hộ niệm, cũng được chư Bồ Tát phóng quang gia trì, cũng được chư Thiên Long Hợp gia trì cho chư vị, và chư vị tiếp giáp được với quang minh của A Di Đà Phật, cùng nhau đi về Tây Phương, cùng nhau thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn